Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022, nhóm thực hiện chương trình xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày quốc tế phụ nữ đến các mẹ, các cô cùng các chị em, những người phụ nữ đáng yêu trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Bắt đầu chương trình trưa nay xin được tổng hợp về các hoạt động ý nghĩa chào mừng 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cùng những việc làm chăm lo cho chị em phụ nữ của các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Và có một tin vui xin được chia sẻ đến quý vị nhân dịp này. Việt Nam xếp vị trí đầu thế giới về bình đẳng giới ở gia đình và trong công việc.
Hôm nay cũng tròn một năm tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam.
Tin nóng trên thế giới xung quanh tình hình Nga-Ukraine. Người Việt tại Ukraine trên chuyến bay bảo hộ công dân đầu tiên rất nóng lòng được về nhà.
Hơn 1,7 triệu người Ukraine phải đi lánh nạn. Giá dầu sẽ lên tới 200 đô la Mỹ một thùng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những nội dung chính vừa điểm. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề Phụ nữ đồng hành cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình siêu thị không đồng, chia sẻ yêu thương, hỗ trợ lương thực khẩn cấp, bếp ăn không đồng, vân vân với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ kịp thời cho người dân Cần Thơ và người dân ở các địa phương khác gặp khó khăn do dịch COVID-19. Nữ cán bộ, nhân viên ngành y, sinh viên nữ các trường học tham gia tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ nữ toàn thành phố còn tích cực phối hợp triển khai tốt công tác chi hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn, lao động nghèo theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, nghị quyết số 52 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ và thông điệp tích cực vì cộng đồng.
Tại buổi họp mặt kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG chi nhánh PNG Cần Thơ hỗ trợ xây một mái ấm niềm tin trị giá 50 triệu đồng cho hộ phụ nữ khó khăn tại phường Xuân Khánh. Hưởng ứng chương trình mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vận động, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ nhận bảo trợ hàng tháng cho 2 trẻ em mồ côi mẹ do tác động của dịch COVID-19 với số tiền 2 triệu đồng một tháng một cháu đến năm 18 tuổi. Trong chương trình, các cơ sở hội trên địa bàn ký kết thi đua thực hiện công trình phần việc chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức hoạt động trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ len sợi, đất sét, tạo hình cho bánh dân dân nhằm giới thiệu các sản phẩm đến thị trường tiêu thụ và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích đóng góp vì sự tiến bộ phụ nữ được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Điền cũng vừa tổ chức lễ ra quân trồng cây. Tại lễ ra quân, khoảng 80 cán bộ hội viên phụ nữ huyện tham gia trồng 1.000 cây xanh qua kiển trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện với chiều dài 1.000 mét.
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cái Răng tổ chức hội thi trưng bày sản phẩm phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2022, đã tổng kết và trao giải, đội phường Hưng Thạnh đạt giải nhất.
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cờ Đỏ tổ chức tặng 100 phần quà cho hội viên phụ nữ người dân tộc Khmer chưa tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Mỗi chị được nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm thẻ bảo hiểm y tế trị giá 800.000 đồng cùng tiền mặt 200.000 đồng. Tổng trị giá đợt tặng quà lần này là 100 triệu đồng do siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa tài trợ.
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Bình Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Liên đoàn Lao động và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận phối hợp tổ chức hội thi trưng bày bánh dân gian cắm qua và họp mặt kỷ niệm. Dịp này, ban tổ chức trao 120 phần quà cho cán bộ nữ lãnh đạo quản lý của quận phường, tổng trị giá 58 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy tiếp tục phát động sự kiện tuần lễ áo dài, trao 20 ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Cũng tin từ quận Bình Thủy, nhằm giúp các chị em phụ nữ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy đã và đang thực hiện, mang lại kết quả tốt. Qua đó giúp chị em hội viên phụ nữ có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, đồng thời khẳng định vai trò vị trí của tổ chức hội trong phong trào của địa phương. Phóng viên Kiều Nương chia sẻ chi tiết.
Tham quan mô hình nuôi gà nòi của gia đình chị Phạm Thị Kim Hường ở khu vực 1 phường Trà Nóc, chúng tôi thấy rõ được hiệu quả từ nguồn vốn vay. Năm 2019, chị Hường thuê đất làm trại nuôi gà nòi khép kín. Để có đủ nguồn vốn đầu tư, chị tìm đến Hội Phụ nữ và được hội giới thiệu vay vốn từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội quận 50 triệu đồng. Có đủ vốn, chị bắt đầu xây chuồng, mua con giống. Lúc đầu chị nuôi 60 con giống, sau hơn 10 tháng nuôi, cơ sở bán giống sẽ thu lại nên đầu ra ổn định. Thấy hiệu quả nên chị tăng đàn đến nay, trại gà chị có khoảng 1.000 con gà nòi lớn nhỏ. Hàng tháng cung cấp từ 40 đến 60 con gà nòi, thu nhập từ 80 đến 120 triệu đồng, thu lãi từ 40 đến 50 triệu đồng. Chị Kim Hường cho biết.
Thấy cũng kịp thời cho chị em mình hỏi cũng nhanh, đợt này thì hỏi nhanh. Cái hội phụ nữ này hỗ trợ chị em mình làm ăn thì thấy nó hiệu quả và xuất thấp. Mình cứ làm tới có thu vậy mình lại có lấy chi phí đó mình lại nâng lên tiếp tục tái đầu tư vậy đó.
Còn ở phường Long Hòa, Hội Phụ nữ phường hiện đang quản lý 11 tổ vay vốn tại 7 khu vực với tổng dư nợ trên 21 tỷ 400 triệu đồng, có gần 500 thành viên vay. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường quan tâm sắp xếp kiện toàn hoạt động của ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định. Tích cực kiểm tra giám sát tổ tiết kiệm và vay vốn, cử cán bộ tham gia cùng tổ tiết kiệm và vay vốn sinh hoạt định kỳ, qua đó nắm bắt những khó khăn của tổ viên để kịp thời đề xuất kiến nghị các biện pháp tháo gỡ. Là một trong nhiều chị em phụ nữ được hỗ trợ vay vốn từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội quận từ năm 2019. Đến nay, chị Lê Thị Hồng Lanh, khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa đã sử dụng vốn vay hiệu quả đúng mục đích, mang lại kinh tế ổn định cho gia đình với thu nhập 100.000 đồng mỗi ngày, giúp chị ổn định cuộc sống. Chị Lanh cho biết.
Dây 70, chị gửi tiết kiệm cũng được 15 mấy rồi. Bán đồ ăn sáng với bán cà phê. Cái đó là cũng rất tốt là hỗ trợ tinh thần cho cái dây ở ngoài thì nó quá cao. Ta dễ xây sở cái đập vốn làm ăn đồ cũng được.
Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy có 8 cơ sở hội và 1 đơn vị tương đương với gần 19.000 hội viên. Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo cho hội viên, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã triển khai nhiều giải pháp tích cực giúp chị em phụ nữ vươn lên trong phát triển kinh tế. Để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp với hội cơ sở tổ chức khảo sát đời sống nhu cầu của hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế gia đình, tích cực tìm hiểu nghiên cứu các mô hình sản xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng tham gia của hội viên phụ nữ để tập trung phát triển. Đến nay Hội Phụ nữ quận có 65 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 128 tỷ đồng với trên 2.800 hộ vay. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy cho biết.
Thông qua công tác vay vốn đã góp phần thu hút đông đảo hội viên mới tham gia vào tổ chức hội, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Từ nguồn vốn vay đã giúp chị em thực hiện có hiệu quả các mô hình kinh tế như là mô hình phụ nữ khởi sự kinh doanh, mô hình tổ hợp tác làm thô khô cá lóc, tổ hợp tác mai gia công, tổ hợp tác trồng hoa kiển, mô hình nuôi bồ câu, mô hình nuôi bò sữa, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận.
Dân thú vị, nguồn tín dụng chính sách nhận ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của quận Bình Thủy đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống hội viên, qua đó tăng cường mối quan hệ và củng cố tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tổ chức hội các cấp ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Còn phóng viên Văn Quý cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh hiện có gần 2.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở 7 chi hội. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Phụ Nữ xã đã có nhiều cách làm đổi mới sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua. Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực hoạt động.
Xác định xây dựng cũng như duy trì giữ vững các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lộc đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ quan tâm thực hiện việc giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư Tân Lợi Sáu Bọng, vận động tiểu thương mua bán trật tự, không lấn chiếm lòng lề đường, duy trì các mô hình như mô hình xử lý rác tại hộ gia đình, mô hình tự phân loại rác thải tại gia đình, mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu và mô hình camera bảo vệ môi trường tại ấp Tân Lợi. Chị Võ Thị Thu Thủy, Chi hội Phụ nữ ấp Tân Lợi cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã rồi đề xuất xuống thì mình cũng vận động chị em, rồi chị em cũng thực hiện theo môi trường thì 503 sạch, giữ vệ sinh cho sạch sẽ, nhà cửa đồ thông thoáng. Thì nó ngay bây giờ thì ăn uống thì vệ sinh thực phẩm thì cũng an toàn. 2022 thì bây giờ nó cũng đổi mới hơn những mấy năm trước.
Nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, hội đã tích cực khai thác các nguồn vốn như thông qua quỹ thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ 16 tỷ 600 triệu đồng đã giúp cho 680 hộ gia đình hội viên vay vốn, thành lập 13 tổ tiết kiệm với 646 thành viên tham gia với số tiền tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Nhiều gia đình hội viên phụ nữ cũng đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa, dần dần đem lại nguồn thu nhập tốt hơn, cao hơn. Chị Võ Thị Đan, hội viên phụ nữ ấp Tân Lợi, trước đây kinh tế khó khăn, nhờ thông qua tín chấp của tổ chức hội, chị được vay vốn để chăn nuôi dê và bán tạp hóa nhỏ, nhờ đó thu nhập ổn định, chị cho biết.
Nhà nước giúp đỡ đó thì lên mặn ăn, đặng cho nó nở nồi ra, giúp vốn thì dây cũng sát chuột. Mới đầu có 7-8 con hại về thêm hoài vậy đó. Rồi con nào tốt thì để nái lại. Còn có chục con nái. Bán về thịt người ta mua người ta làm thịt. Còn mấy ai có mua để nái thì mình bán.
Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm, phối hợp với các đoàn thể vận động xã hội hóa chăm lo cho hội viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã vận động tặng 237 phần quà, mỗi phần trị giá từ 400 đến 600 ngàn đồng. Vận động 10 suất học bổng tặng cho học sinh, con em, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng. Trong đợt dịch bệnh COVID-19, hội đã vận động 3,5 tấn rau củ quả, 150 trứng vịt, 50 kg gạo, 200 gói mì và tiền mặt, hỗ trợ cho 850 hộ trong khu phong tỏa, khu cách ly, ước giá trị 30 triệu đồng. Với những việc làm như thế đã góp phần cùng địa phương, đến nay hộ nghèo giảm còn 8 hộ. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong thời gian tới, chị Lương Thị Bé Ba, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Lộc cho biết thêm.
Năm 2022 thì nghị quyết của Đảng ủy xã Thạnh Lộc đề ra cái chỉ tiêu là xây dựng xã Thạnh Lộc đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Xác định cái vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ cùng với địa phương tập trung thực hiện cái 3 tiêu chí chưa đạt. Thứ nhất là cái tiêu chí về thu nhập. Hội sẽ chỉ đạo các chi hội rà soát nắm chắc cái địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, tiếp tục quan tâm tiếp cận cái nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách để sản xuất tạo cái thu nhập, duy trì cái tổ hợp tác là đang di nhựa, mở rộng như là năng chất của tổ hợp tác thì hướng tới thành cái hợp tác xã. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng sẽ tích cực nhé, tuyên truyền vận động người dân cũng như là hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cũng như là bảo hiểm xã hội tự nguyện cùng với địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Hàng đầu Thế giới WIN đã tiến hành cuộc khảo sát nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3.
Theo cuộc khảo sát, có tới 93% số người Việt Nam được hỏi cho rằng có sự bình đẳng nam nữ trong gia đình. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong số 39 quốc gia tham gia cuộc khảo sát. Cũng theo kết quả khảo sát, 84% số người Việt Nam tham gia cho rằng đã có sự bình đẳng nam nữ trong công việc. Về kết quả chung của cuộc khảo sát, 70% số người được hỏi ở 39 quốc gia cho rằng đã có sự bình đẳng giữa hai giới trong gia đình, 60% có suy nghĩ tương tự về bình đẳng giới ở chỗ làm việc. Chính trị là lĩnh vực mà phụ nữ chưa được đối xử công bằng khi chỉ có khoảng 1/2 số người được hỏi cho rằng phụ nữ và nam giới được đối xử như nhau trên chính trường. Trong đó, chỉ có 18% số người Nhật Bản được hỏi cho rằng có sự bình đẳng giới trong chính trị ở đất nước mặt trời mọc. Tại Việt Nam, tỷ lệ này là 63%, Phần Lan là nước có tỷ lệ người nhận định có bình đẳng giới trên chính trường cao nhất với 86%.
Cuộc khảo sát được thực hiện tại 39 quốc gia sử dụng các hình thức phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại hoặc trực tuyến. Có 33.326 người đã được phỏng vấn. Tại Việt Nam, cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Đông Dương thực hiện với 601 người được hỏi tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Những phút yêu thương của mẹ bấy lâu chẳng biết đong đếm bao nhiêu tròn vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu. Mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm.
Nếu vắng em, người em gái tôi, thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật cô đơn.
Gửi mẹ đôi nhành lam trắng, không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối sương đêm lạnh.
Gửi chi tôi những cành hoa trắng anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió.
Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng, rằng em sẽ mãi luôn tươi cười.
Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng còn đồng lại giọt sương sớm mai. Nếu vắng em, người em gái tôi, thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thân cô đơn.
Gửi mẹ đôi nhành lam trắng, không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối xuân đêm lạnh.
Gửi chỉ tôi những hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió.
Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tím, mong rằng em sẽ mãi xuân tươi cười.
Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng còn đong lại giọt sương sớm.
Tin địa phương xin được tiếp tục chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát trực tiếp lúc 11 giờ và phát lại lúc 14 giờ trên sóng FM 97,3 MHz, trực tuyến trên trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Thú vị, hôm qua Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức tọa đàm Thanh niên giấy xây dựng mô hình kinh tế ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại chuyển đổi số.
Tại chương trình, hơn 200 bạn trẻ là thành viên các câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố và sinh viên của trường Cao đẳng Cần Thơ được tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, viện trưởng Viện Quản trị Tri thức Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về xu thế khởi nghiệp sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ số đã và đang phát triển hiện nay. Đồng thời tư vấn, định hướng kỹ năng nghề nghiệp, giải đáp một số thắc mắc của sinh viên về phong trào khởi nghiệp.
Trong tháng 3, đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ còn tổ chức diễn đàn sinh viên khởi nghiệp với nhiều hoạt động bổ ích cho sinh viên như tư vấn định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng xin việc, kết nối với nhà tuyển dụng với sinh viên, giới thiệu các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, sản phẩm khoa học kỹ thuật của sinh viên, vân vân. Ngoài ra, đoàn trường còn thực hiện 5 công trình thanh niên vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, vì trường đẹp cho em ở các địa phương.
Hưởng ứng tháng thanh niên, tuổi trẻ huyện Phong Điền tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tiêu biểu như xây dựng tuyến đường giao thông ở ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền với chiều dài gần 400m, trị giá 580 triệu đồng. Khởi công xây dựng một căn nhà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vận động đoàn viên thanh niên hiến 66 đơn vị máu. Trong tháng 3, mỗi đoàn cơ sở khối địa bàn dân cư phấn đấu thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên.
Các cơ sở đoàn thuộc cụm hoạt động số 3, huyện Đoàn Cờ Đỏ cũng vừa ra quân thực hiện công trình Vì Trường Đẹp Cho Em tại trường tiểu học Trung Thạnh 2. Công trình gồm hạng mục cải tạo nhà vệ sinh, thư viện và trao tặng sách cho học sinh trường với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên vệ sinh trồng cây, xây dựng cảnh quan trường học xanh sạch đẹp. Ngày hôm nay là tròn một năm kể từ ngày tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Đó là vào sáng ngày 8 tháng 3 năm ngoái, cán bộ y tế tại thành phố Hải Dương đã tiêm cho đồng nghiệp của mình, một cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.
Sau đúng một năm, tổng số vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là gần 198 triệu liều. Tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản cho người lớn đạt 98,7%, còn mũi 3 đạt gần 39%. Hiện có hai địa phương đã tiêm xong mũi 2 cho 100% số trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đó là Hải Phòng và Hậu Giang. Đến hết năm ngoái, Việt Nam hoàn thành cơ bản mục tiêu tiêm chủng mũi 1 và mũi 2 cho người trên 18 tuổi. Kết quả này đã đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nước có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất.
Số ca COVID-19 chuyển nặng tại thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu tăng sau một thời gian giảm, đó là thông tin từ cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh vào chiều hôm qua. Hiện các cơ quan thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Đại diện Sở Y tế cho biết tuy số ca chuyển nặng có xu hướng tăng nhưng số ca tử vong vẫn giảm sâu. Về hành vi tích trữ thuốc điều trị COVID-19, đại diện Sở Y tế cho rằng năng lực sản xuất thuốc điều trị COVID-19 thời gian tới sẽ nhiều hơn nên không lo thiếu thuốc, giá có thể giảm. Đồng thời đây là loại thuốc được cấp phát khi đủ điều kiện. Thuốc có hạn ngắn, không giống các loại thuốc khác nên không có lợi khi trữ thuốc điều trị COVID-19. Có thể sản xuất 2 triệu viên thuốc điều trị COVID-19 mỗi tháng, người dân không nên trữ thuốc.
Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 447 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6 triệu trường hợp tử vong. Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, số ca mắc mới COVID-19 do biến thể Omicron đang giảm dần, trong khi các bang và thành phố ở nước này từng bước dỡ bỏ các quy định phòng dịch. Còn tại một số nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia và Campuchia, nhịp sống bình thường đang dần quay trở lại.
Tại đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia, dịch vụ cấp visa khi đến được nối lại kể từ hôm qua cho khách du lịch từ 23 quốc gia trên thế giới, gồm có Australia, Mỹ, Hà Lan, Anh, Italy, Nhật Bản, Đức, Canada, Hàn Quốc, Pháp, Qatar, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và 9 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, thì Malaysia đã sẵn sàng mở cửa trở lại biên giới, đặc biệt là trong việc tiếp nhận du khách nước ngoài. Còn tại Campuchia, Tết cổ truyền Chonsonam Thermay của người Khmer năm 2022 tổ chức bình thường theo truyền thống. Theo lịch thì Tết cổ truyền Chonsonam Thermay của người Campuchia năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 4.
283 công dân Việt Nam tại Ukraine đã lên chuyến bay VN88 để trở về Việt Nam. Chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào trưa nay. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của Việt Nam bảo hộ và sơ tán công dân khỏi vùng chiến sự tại Ukraine.
Ghi nhận tại phòng chờ sân bay ở Romania, nhiều hành khách cho biết đã phải trải qua hành trình dài từ Ukraine để tới được Romania và rất hồi hộp để được trở về quê hương. Họ là những người đang sinh sống và làm việc tại Ukraine trước khi xung đột quân sự xảy ra. Trong đó có những người nhiều năm chưa trở lại Việt Nam vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trước đó, để tổ chức thành công chuyến bay cứu trợ công dân đầu tiên này, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã hỗ trợ đưa đón bà con ra sân bay, đồng thời đề nghị và phối hợp với Bộ Ngoại giao Romania và nhà chức trách sân bay hỗ trợ thủ tục xuất cảnh thuận lợi.
Chuyến bay đang trên hành trình từ Romania về Việt Nam của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines mang số hiệu VN88 được thực hiện bởi máy bay Boeing 787. Đây là loại máy bay có số ghế chuyên chở lớn, là những yếu tố thuận lợi đầu tiên cho việc bảo hộ người dân Việt Nam đang mắc kẹt từ vùng chiến sự tại Ukraine. Phi hành đoàn tham gia chuyến bay đều là những cán bộ giàu kinh nghiệm. Trích dẫn số liệu của Liên Hợp Quốc, trang tin BBC của Anh cho biết, tính đến hôm qua, đã có hơn 1,7 triệu người Ukraine phải đi lánh nạn, chủ yếu là đến Ba Lan.
Song song với các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc mở hành lang cho người dân Ukraine đi lánh nạn, hôm qua lãnh đạo các thể chế chính trị thuộc Liên minh châu Âu và các nước châu Âu vẫn tiếp tục thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp đảm bảo cho người dân Ukraine lánh nạn an toàn tại một số nước láng giềng của Ukraine. Tại Pháp, Hội đồng Bộ trưởng Phát triển các nước thành viên EU đã có cuộc họp nhóm họp không chính thức nhằm thảo luận việc triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp với người Ukraine lánh nạn tại Ba Lan, Hungary, Romania và một số quốc gia khác, đồng thời đưa ra giải pháp giúp các nước thành viên EU tiếp nhận người lánh nạn từ Ukraine.
Tính đến hôm qua đã có trên 1,7 triệu người Ukraine phải đi lánh nạn, chủ yếu là đến Ba Lan. Trước thực trạng trên, chính phủ Ba Lan cho biết sẽ lập quỹ có giá trị trên 1 tỷ 750 triệu đô la để giúp những người Ukraine lánh nạn. Nhiều quốc gia EU như là Hy Lạp, Pháp, Đức cũng đang gửi các nhu yếu phẩm gồm lều, chăn, thiết bị y tế và thuốc men hỗ trợ người lánh nạn Ukraine ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Ukraine.
Theo thông báo của trụ sở điều phối liên ngành về cứu trợ nhân đạo của Nga, từ 10 giờ sáng nay giờ Moscow, Nga thông báo ngừng bắn và sẵn sàng mở hành lang nhân đạo từ Kiev và các trung tâm cư dân lân cận tới Nga qua lãnh thổ Cộng hòa Belarus tới Gomel. Theo thỏa thuận với phía Ukraine, Nga và Ukraine cũng thiết lập đường dây liên lạc để trao đổi thông tin về việc sơ tán dân thường bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng nay.
Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine đã diễn ra vào tối hôm qua tại khu vực biên giới Ba Lan-Belarus sau 3 giờ mà không đạt được kết quả đáng kể nào.
Sau hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine được cho là không có các tiến triển nhanh và rất ít cam kết mở các hành lang nhân đạo được thực hiện thành công, vòng đàm phán thứ ba đã đặt ra nhiều kỳ vọng về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đàm phán giữa Nga và Ukraine được cho là sẽ nhanh chóng nối lại, dù các cuộc tham vấn sẽ không đơn giản. Hiện thì Nga đang tập trung vào vấn đề mở cửa hành lang nhân đạo và phía Ukraine đảm bảo hoạt động của các hành lang nhân đạo này từ ngày hôm nay.
Hôm qua, giá dầu đã chạm đỉnh 13 năm, có thời điểm chạm mức gần 140 đô la Mỹ một thùng tại thị trường châu Á, trước khi quay về mốc khoảng 130 đô la. Như vậy, kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra, tức hơn 10 ngày nay, giá dầu đã tăng 30%.
Các chuyên gia phân tích của ngân hàng Bank of America Mỹ cho biết nếu phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Nga bị cắt đứt, thị trường có thể thiếu hụt 5 triệu thùng dầu trở lên, đồng nghĩa với việc giá dầu có thể tăng gấp đôi từ 100 đô la một thùng lên 200 đô la một thùng. Trong khi các chuyên gia phân tích của ngân hàng JP Morgan Mỹ dự đoán giá dầu có thể tăng lên 185 đô la một thùng trong năm nay. Các nhà phân tích của JP Morgan cũng dự báo giá dầu có thể tăng đến 185 đô la một thùng trong năm nay. Tương tự, các chuyên gia tại Mitsubishi cho rằng dầu có thể tăng tới 180 đô la một thùng và gây ra suy thoái toàn cầu.
Nga là nước xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng một ngày, chiếm 7% nguồn cung toàn cầu. Một số lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan từ các cảng của Nga cũng gặp nhiều vấn đề phức tạp. Hiện nay, Nga đang cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt cho toàn châu Âu với 5 đường ống chính. Theo thông tin mới nhất, thì ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra những đề xuất đầu tiên nhằm đa dạng hóa cung cho châu Âu, giảm phụ thuộc vào Nga, nhất là mặt hàng khí hóa lỏng. Và cuối chương trình, mời quý vị nghe thông tin về mưa đá tại Sơn La. Mưa dông kèm lốc và mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở và tài sản của người dân tại đây.
Tính đến 17 giờ chiều hôm qua đã có một ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, hơn 430 nhà bị hư hỏng, chủ yếu là ở huyện Bắc Yên. Ngoài ra thì mưa đá đã gây thiệt hại cho các loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây ăn quả như là mận, dâu tây, xoài, nhãn, vân vân đang thời kỳ đậu quả. Thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Một số xã cũng bị ảnh hưởng bởi mưa dông kèm lốc và mưa đá. Sau khi có thiên tai xảy ra thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân các huyện đã thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa và lập tạm mái nhà, ổn định chỗ ở.
Bạn hãy nói cho tôi biết cho về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi.
Và qua phim qua loa, lòng thấy xót thương quê hương, bởi trực thăng bay trên cao tàn phá xóm thôn nhỏ bé.
Ước mong về thăm chốn thiên đường, mong sao quê hương giơ tay đón tôi.
Mong ước đến ngày trở về,
đến ngày trở về.
Và mùa xa đã ngày đêm cùng tôi lớn
lên,
và mong sao để chân xe bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến,
để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông.
Và tôi mới biết
quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.